Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 131. Thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên. Vừa nhận được thư, biết Nho Phật xâm pháp nơi quý địa do một vai ông gánh vác, mừng rỡ vui sướng không chi bằng. Chuyện ông khen ngợi bất huệ gần như rớt vào kiểu cách khách sáo thế tục, khoe mắt cá quý hơn bảo châu, đúng là coi tất gỗ trội hơn lầu cao, khiến người thẹn thùng không chỗ lánh. Quang chỉ là một ông tăng tầm thường, không có pháp gì để tự dùng, thường ăn xin nơi cửa bậc trưởng giả đại phú, thấy những cơm thừa canh cặn bị vứt bỏ, bèn nhặt lấy để tự nuôi thân. Ai không hiềm hôi chua thì cũng đem những thứ ấy trao lại. Từ ý như nghĩ những thứ ấy có ích cho người đói, nên nhiều lần lưu truyền. Tuy ý nghĩa có thể chấp nhận được, nhưng văn từ chẳng đáng xem. Chẳng ngờ rốt cuộc làm bẩn mắt xanh của các hạ, cảm thấy hổ thẹn khôn xiết. Bộ văn sao hèn tệ được in 2 lần, là vì mùa hè Lý Như về cưu tang mẹ rời Bắc Kinh, nhờ người bạn giảo chánh đối chiếu. Do người hiểu biết ấy không chú tâm, nên đến nỗi sai ngoa mấy mươi chỗ. Mùa xuân năm ngoái, Lý Như lại yêu cầu Thượng Hải Thương vụ Ấn Thư Quán in soạn riêng và giữ lại bản lưu. Lần này giảo chánh đối chiếu khá kỹ càng, đến tháng giêng mùa xuân năm nay in xong, in được 2000 bộ. Chưa hết tháng giêng đã bán sạch, nhà in bận biệu nên chưa rảnh để in lần nữa. Về sau, do những người muốn thỉnh sách nhiều lần thôi thúc, nhà in bèn thừa dịp rảnh rỗi in trước 1000 cuốn để cung ứng. Đời sau này rảnh rỗi sẽ in nhiều hơn, nay kính dâng lên ông 2 bộ, mong ông hãy xét duyệt. So với 2 lần in ở Bắc Kinh, bản in lần này nhiều hơn 30 thiên. Trong bộ sách này, những ý chỉ, chánh tâm, thành ý, dốc lòng thành, cạn lòng kính, cũng được phát huy đại lược. Hồng đối trị, thói hướng ngoài mong cầu, cũng như cái bệnh phóng túng không kiên dè của người hiện thời, cũng có ích đôi chút cho người sơ học. Nếu bậc thông tông thông giáo trông thấy, không khỏi phát ói. Nhưng nếu quả thật họ ói sạch những thứ thức ăn nặng nề chẳng tiêu của tông của giáo, thì những thứ cơm thừa canh cặn này cũng có thể bồi bổ nguyên khí. Đợi khi nào sức lực sung túc, sẽ lại dùng tiệc vua thì mới được lợi ích thật sự. Ở Tứ Xuyên, nếu có những người chẳng hiềm hôi chua, thì hãy nên thay cho chi nhánh Thương vụ Ấn Thư Quán đại diện phát hành ở đó cũng được. Các pháp môn luật, giáo, thiền, tịnh, pháp nào hợp căn cơ ư? Hãy nên lắng lòng đọc kỹ Tịnh Đồ Quyết Nghi Luận, sẽ tự biết đại khái. Nay tôi chẳng viết kỹ. Tịnh Đồ Quyết Nghi Luận là một bài viết về tịnh độ của Tổ Ấn Quang, được in trong quyển thứ 2 của bộ Ấn Quang Văn Sao này. Tổ mượn lời Mộ Liên Pháp Sư ở núi Hồng Loa, bàn định về giới hạn giữa thiền và tịnh. Còn như bảo dùng Phật Pháp hỗ trợ đạo nho, cùng hành 2 pháp, ngõ hầu hết thảy mọi người, đối với Pháp thế gian là chân nho, đối với Pháp xuất thế gian là chân thích. Nếu là bậc đại thông gia, thì thiền tịnh song tu, nhưng phải lấy tịnh độ làm chánh. Nếu là hạng người bình thường, cũng bất tất phải nghiên cứu rộng rãi các kinh luận sâu xa uyên áo, chỉ nên đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương là được rồi. Những người này chẳng bỏ nghiệp tại gia, nhưng kim tu pháp xuất thế. tuy dường như là bình thường không kỳ lạ gì, nhưng lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Ấy là vì ngu phu ngu phụ cắm cúi niệm Phật, liền sẽ ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu. So với những bậc đại thông gia dò đoán, suy lường, suốt ngày thần thức miệt mài trong vòng phân biệt, thì lợi ích càng nhiều hơn. Vì thế, ngu phu ngu phụ niệm Phật dễ được lợi ích. Bậc đại thông gia, nếu có thể buông xuống toàn thân, cũng dễ được lợi ích. Nếu chỉ suy lường nghĩa lý, sẽ chẳng được lợi ích, trái lại còn thành bệnh, và có kẻ còn chưa được, nói đã được, nhập vào bọn cuồng nữa kia. Một pháp tham thiền chẳng phải là pháp con người hiện thời nên học, dù có học cũng chỉ thành tri kiến văn tự, quyết chẳng thể nhanh chóng sáng tỏ tự tâm, đích thân thấy tự tánh. Vì sao vậy? Một là không có thiện tri thức đề trì quyết gạch cho, hai là kẻ học chẳng biết căn cội của thiền. Đề trì là phương pháp của vị thầy trong nhà thiền, dùng để hướng dẫn học trò, tức là nhằm tiếp độ hàng hậu học. Thầy bèn dùng những cử chỉ, hành vi, lời nói để phá sạch những kiến giải, ngã kiến sẵn có của trò, chỉ cho đường nẻo hướng thượng. Quyết gạch, nói đầy đủ là quyết đoán giảng gạch, tức là dùng vô lậu thánh trí để đoạn trừ dứt khoát, quyết đoán các mối nghi, phân biệt chọn lựa, tức giảng gạch những gì phù hợp với tứ đế. Tuy gọi là tham thiền, nhưng thật ra là hiểu lầm. Trong những bài tông giáo bất nghi hỗn làm luận, tức luận về sự chẳng nên lẫn lộn giữa tông và giáo, và Tịnh Độ Quyết Nghi Luận, Quang đã chỉ bài đại khái, con người hiện thời bất luận thượng trung hạ căn đều phải chuyên chú tận lực giữ vẹn luân thường, đề cao lòng kính, giữ lòng thành, tinh sâu nhân quả, rộng hành các điều thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Một pháp nhân quả chính là lò luyện lớn lao để nung phàm luyện thánh của thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian. Nếu thoạt đầu chẳng xét thấu nhân quả, thì sau khi thông tông thông giáo vẫn còn có chuyện hiểu lầm nhân quả. Thể hiểu lầm nhân quả thì đọa lạc ắt có phần, không do đâu siêu thăng được. Đừng cho lý này là thiển cận rồi coi thường. Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa tam đồ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nhưng phàm phu tâm lượng nhỏ nhoi, rất có thể sẽ chẳng lãnh hội được những chuyện đại nhân quả nói trong kinh, nên lấy chuyện nhân quả thế gian làm phương tiện để nhập vào sự thù thắng. Như văn xương âm chất văn, thái thượng cảm ứng thiên vân vân. Ở Trung Hoa thư cục có Cảm ứng thiên vận biên, là tác phẩm chú giải bậc nhất về cảm ứng thiên từ xưa đến nay. Văn và lý đều hay, có hai bản. Hãy đọc nhuần, nghĩ kỹ, rồi hành theo, thì ai nấy đều có thể thành lương dân, ai nấy đều có thể liễu sanh thoát tử. Năm ngoái, Quang từng khắc An Sĩ Toàn Thư, trong văn sao có hai bài tựa, có thể biết được đại khái. Tồn bản ở Dương Châu, các chỗ phát hành kinh đều có lưu thông, quả thật là một bộ sách quan trọng, khiến cho đời yên nhân lành vậy. Niệm Phật chú trọng tài vãng sanh, niệm đến cùng cực, cũng có thể minh tâm kiến tánh, chứ không phải niệm Phật hoàn toàn chẳng ích gì cho đời hiện tại. Xưa kia, Minh Giáo Tung Thiền Sư công khóa mỗi ngày niệm 10 vạn thánh hiệu Quán Âm. Về sau, đối với mọi kinh sách thế gian, không cần đọc đều biết. Minh Giáo Tung Thiền Sư, tức Ngài Khiết Tung, đời sống, sư là người Đàm Tân, Đằng Châu, nay là huyện Đằng, tỉnh Quảng Tây, thông suốt các nội ngoại điển tịch, có tài trước thuật. Năm Gia Hữu thứ 7, tức 1063, đời sống Nhân Tông, sư soạn bộ, truyền pháp Chánh Tông Chí, phụ giáo thiên vân vân. Được nhập tạng, nên được vua ban hiệu là Minh Giáo Đại Sư. Nên xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, mới biết được sự hay khéo của việc niệm Phật. Trong bộ văn sao dở tệ của Quang, từng nhắc đến nhiều lần. Cư sĩ bảo niệm Phật là vô ích cho đời hiện tại, tức là không những ông chưa thấu hiểu sâu xa các kinh luận Tịnh Tông, mà đối với bộ văn sao của quan cũng chỉ cởi ngựa xem đèn, chưa bỏ công đọc kỹ. Luật không phải chỉ là những sự việc thuộc về mặt thô mà thôi, nếu chẳng chú trọng lòng kính, giữ lòng thành, thì cũng là phạm luật, nhưng nhân quả là cốt lõi của luật. Nếu ai không biết nhân quả và lầm lẫn nhân quả thì đều là phạm luật. Người niệm Phật khởi tâm động niệm thường hợp với Phật, thì luật, giáo, thiền, tịnh cùng hành cả. Phải biết, hết thảy các pháp môn Đức Như Lai đã dạy đều phải đoạn hoặc chứng chân mới hồng liễu sanh tử, trọn chẳng có chuyện hoặc nghiệp chưa đoạn mà được liễu thoát. Riêng trong pháp môn niệm Phật, người đoạn hoặc vãng sanh sẽ mau chứng pháp thân, người còn đủ hoặc nghiệp vãng sanh cũng đã siêu lên địa vị thánh, một đằng cậy vào tự lực, một đằng là nương theo Phật lực, lại kim tự lực. Hai đằng khó dễ, khác nào trời với vực. Thường có kẻ thông minh xem tràng lan sách thiền, biết được mùi vị ấy, bèn muốn lấy thiền làm tánh mạng, muốn làm bậc cao nhân thông suốt. Đấy đều là hạng chẳng biết căn cội của thiền và tịnh, lầm lạc tự cho mình là cao quý. Tri kiến như thế, trọn chẳng thể nương theo. Nếu nương theo tri kiến ấy, sợ rằng dù trải qua số kiếp nhiều như bụi trần, vẫn không có hy vọng gì được liễu sanh thoát tử. Mong hãy xem kỹ bộ văn sao của quan, ắt sẽ biết. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 132, thư gửi cư sĩ Ngô Bích Hoa. Tâm tánh của bọn ta giống hệt như Phật, chỉ do mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như Lai thương xót, tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp mọi hàm thức theo đường trở về nhà. Pháp môn tuy nhiều, nhưng trọng yếu chỉ có hai, tức là thiền và tịnh liễu thoát dễ nhất. Thiền chỉ có tự lực, tịnh kim Phật lực. So sánh hai pháp thì tịnh khế cơ nhất, như người vượt biển nhờ vào thuyền bè mau đến được bờ kia, thân tâm thản nhiên. Chúng sanh đời mạt chỉ kham hành được pháp này, nếu không thì là trái cơ, nhọc nhằn nhưng khó thành. Phát đại bồ đề sanh chân tín nguyện, suốt đời giữ vững, chỉ nghĩ đến Phật, niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch, suy niệm mà vô niệm, diệu nghĩa thiền giáo triệt để hiển hiện, đợi đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, thẳng lên thượng phẩm, chứng vô sanh nhẫn. Có một bí quyết tha thiết bảo ban là, cạn lòng thành, thận lòng kính, màu nhiệm làm sao? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, quyển 2, thư số 133, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ nhất. Nói, ngoài việc trường trai niệm Phật ra, nên giữ quy luật, chính là tận sức hiếu với cha mẹ, hòa thuận cùng anh em, chuyên chú trọn hết luân thường, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Chẳng để lòng động niệm nơi tà vậy hư ngụy, hễ làm việc cho người, bèn trọn hết chức trách, gặp kẻ hữu duyên, bèn khuyên lơn khiến cho nhập đạo. Những hành tướng ấy chẳng cần phải nêu ra hết, chỉ khuyên ông nên đọc Ấn Quang Văn Sao và An Sĩ Toàn Thư sẽ tự biết. Phải biết, làm đệ tử Phật, phàm những hành vi đều phải vượt trội những hành vi thế tục, thì chính mình mới hưởng lợi ích thật sự, khiến cho người ta trông vào, thấy là lành. Nếu miệng nói tu hành, tâm ôm ấp những điều bất thiện, đối với cha mẹ anh em, và hết thảy mọi người trên cõi đời, chưa thể trọn hết bổn phận, thì người như thế gọi là thiện nhân giả dối, nhân địa đã hư ngụy, làm sao đạt lợi ích thật sự cho được. Cái học của Thánh Hiền đều khởi đầu từ cách vật trí tri, thành ý chánh tâm. Huống chi, muốn liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ư? Về cách vật trí tri, nên xem bài tựa bản in cuốn chú giải tứ thư của Ngài Ngẫu Ích và tựa sách Liễu Phàm Tứ Huấn của ông Viên Liễu Phàm. Bài số 13 và 14 trong Văn Sao quyển 3. Xưa kia, ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Khoa Thiền Sư rằng, thế nào là đại ý của Phật Pháp? Thiền Sư Ô Khoa trả lời, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Ông Bạch Cư Dị nói, hai câu ấy đứa trẻ lên ba cũng nói như thế được. Đại sư Ô Khoa nói, tuy đứa trẻ lên ba nói được, ông lão 80 làm không được. Phải biết, lời này chính là lời nói tổng quan thiết yếu cho hết thảy những ai học Phật Pháp. Các điều ác, những điều thiện đều là từ tâm địa mà luận, chứ không chuyên chỉ về sự thực hành nơi mặt sự tướng mà thôi. Trong tâm địa trọn chẳng khởi ác, thì toàn thể là thiện. Niệm Phật như thế hơn công đức của người bình thường niệm Phật 100.000.000 ức lần. Muốn được tâm địa chỉ thiện không ác, thì trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, phải chú trọng lòng kính, giữ lòng thành, như đối diện Phật trời, mới hồng đạt được. Nếu tâm vừa phóng túng, thì các ý niệm không đúng pháp sẽ theo nhau khởi lên. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 134, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 2. Trong phần giải quyết mối nghi về quyền thật tiệm đốn của sách Tây Phương Lộ, tức Con Đường Tây Phương, trước hết phải giảng rõ bốn chữ quyền thật tiệm đốn, rồi mới luận đến niệm Phật tham thiền là quyền hay thật, là tiệm hay đốn, thì mới trọn chẳng bị nghi ngờ nghĩa lý. Quyền có nghĩa là Như Lai thuận theo căn cơ của chúng sanh, bày ra phương tiện khéo léo. Thật có nghĩa là Phật án theo những nghĩa chính tâm Ngài đã chứng mà nói. Đốn là chẳng cần theo thứ tự, thẳng tắc, mau chóng, thể vượt khỏi liền chứng nhập ngay. Tiệm nghĩa là dần dần tu cao lên, chứng nhập theo thứ tự, cần phải tốn nhiều đời nhiều kiếp mới có thể đích thân chứng được thật tướng. Những kẻ tham thiền nói pháp tham thiền chính là pháp, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, do vậy thiền là thật là đốn. Nhưng chẳng biết tham thiền dù có đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, mới chỉ là thấy được sự thật lý tánh sẵn có trong tự tâm. Nếu là căn tánh đại Bồ Tát, thì hễ ngộ bèn chứng, tự có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vượt thoát khỏi tam giới. Từ đấy, thường cầu hạ hóa, dùng đó làm nền tảng để trang nghiêm cả phước lẫn huệ. Loại căn tánh này, nếu luận trong số những người đại triệt đại ngộ, thì cũng phải cả 100.000 người mới có được 1-2. Nếu căn khí kém hơn, dù có thể diệu ngộ, nhưng kiến tư phiền não chưa thể đoạn trừ, thì vẫn ở trong tam giới chịu sống chịu chết. Đã bị sống chết thì từ ngộ thành mê sẽ nhiều, từ ngộ vào ngộ hiếm lắm. Do vậy, tuy pháp này là thật là đốn, nhưng nếu không đúng, người cũng sẽ chẳng được hưởng lợi ích thật sự nơi thật nơi đốn, vẫn trở thành pháp quyền tiệm mà thôi. Vì cớ sao? Do cậy vào tự lực. Nếu tự lực 10 phần đầy đủ thì còn may mắn nào hơn, thể kém khuyết một chút thì sẽ chỉ ngộ được lý tánh, chẳng thể đích thân chứng được lý tánh. Ngày nay, kẻ đại triệt đại ngộ còn khó kiếm được, huống gì người chứng được điều họ đã ngộ. Một pháp niệm Phật thông trên thấu dưới, vừa là quyền vừa là thật, vừa tiệm vừa đốn, chẳng thể phê phán bằng giáo lý thông thường. Trên đến đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chủng tánh A Tỳ đều nên tu tập, đây gọi là thông trên thấu dưới vậy. Như Lai vì chúng sanh thuyết pháp, chỉ muốn cho hết thảy chúng sanh liễu thoát sanh tử. Các pháp môn khác, bậc thượng căn có thể giải quyết ngay trong một đời này. Kẻ hạ căn bao kiếp vẫn khó thành được. Chỉ có mình pháp này, bất luận căn tánh nào đều vãng sanh Tây Phương, liễu được sanh tử ngay trong đời này, thẳng chóng như thế đó, há gọi là tiệm được ư? Tuy có căn cơ, nhưng chẳng phải là loại căn cơ như trong pháp viên đốn thông thường, nên có vẻ giống như tiệm. Nhưng oai lực của pháp môn này nằm ở chỗ thệ nguyện của Như Lai, khiến cho căn tánh hèn kém mau được đại lợi ích. Lợi ích ấy hoàn toàn do cậy vào Phật từ lực. Phàm những kẻ giảng thiền, nếu chưa nghiên cứu tịnh tông, không ai chẳng miệt thị tịnh độ là thiển cận. Nếu nghiên cứu tịnh tông sâu xa, ắt sẽ tận tâm kiệt lực hoằng dương, há còn chấp trước vào những biện luận sai lầm, quyền, thật, tiệm đốn, để tự lầm người nữa ư? Niệm Phật phải khéo phát tâm. Tâm là chủ của sự tu trì. Nếu hợp với tứ hoàng thệ nguyện, thì niệm một câu Phật hiệu, làm một chuyện lành, công đức vô lượng vô biên. Huống chi, ba nghiệp thân, khẩu, ý, luôn chú trọng lấy niệm Phật để lợi sanh. Nếu tâm chỉ cầu tự lợi, chẳng muốn lợi người, tuy làm nhiều việc, nhưng đạt được công đức rất ít. Huống chi, lại đèo thêm ý niệm khuynh loát người, hại người, cũng như cái tâm khoác lác tự kiêu, thì cái tâm niệm Phật, điều thiện đã làm ấy, cũng chẳng phải hoàn toàn là không có công đức gì. Nhưng thật ra, trong trăm ngàn vạn ức phần chỉ đạt được một phần, hay nửa phần, nhưng cái lỗi ác niệm cũng chẳng nhỏ nhoi đâu. Vì vậy, người tu hành đều phải khéo phát tâm, chứ không riêng gì người niệm Phật. Nếu ước theo thật nghĩa rốt ráo để nạn, nạn nghĩa là cật vấn, chuyện lấy bỏ, thì tức là chẳng biết rốt ráo không lấy không bỏ, chính là chuyện sau khi đã thành Phật. Nếu chưa thành Phật, thì trong khi ấy đoạn hoặc chứng chân đều thuộc về lấy bỏ. Đã chấp nhận đoạn hoặc chứng chân là lấy bỏ, thì sao không chấp nhận chuyện lấy bỏ trong việc bỏ đông lấy tây, lìa cấu lấy tịnh? Nếu trong pháp tham thiền lấy bỏ đều sai, thì trong pháp niệm Phật lấy bỏ lại đều là đúng. Bởi một đằng chuyên suy xét tự tâm, một đằng chuyên nhờ Phật lực, những người chẳng xét đến duyên do của pháp môn, lầm lẫn dùng pháp tham thiền để phá pháp niệm Phật, tức là dùng sai ý nghĩa. Chuyện không lấy bỏ vốn là đề hồ, nhưng người muốn niệm Phật cũng chẳng lấy bỏ, thì lại thành độc dược. Mùa hạ mặc áo mỏng, mùa đông mặc áo cừu, khát uống đói ăn, chẳng thể trái nghịch mà cũng chẳng thể cố chấp, chỉ chọn lấy những gì thích nghi sẽ có lợi ích không gì tệ hại. Chỉ mong ông dốc sức trọn hết luân thường, chuyên chí niệm Phật. Nếu còn sức thì đối với cha mẹ, anh em, vợ con, bằng hữu vân vân, tùy phần tùy sức khuyên dạy, ngõ hầu họ đều cùng được lợi ích nơi niệm Phật, để khỏi uổng dịp gặp gỡ trong kiếp sống này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô